Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Như là Phật. Thầy, quý vị đừng có ngạc nhiên. Ở đây là một trong cái bí mật mà tôi có thể chia sẻ với quý vị. Thầy năm nay là 70 tuổi rồi. Nhưng mà sức khỏe thầy tốt được như vậy đó là đều có cái bí mật đó. Bây giờ quý vị có biết không? Có gì làm cái chiếc là muốn sống lâu, muốn hạnh phúc là phải thiên thọ mình cách. Cuộc sống của mình càng đơn giản như nào càng hạnh phúc thì đó. Phải không? Không có cầu kỳ. Chúng tôi xin cảm ơn ban tổ chức. Đây có lẽ lần đầu tiên ở E Phục mình có cái buổi tụng kinh con làm vậy không? Thầy không có chồng micro lắng nghe quý vị tụng kinh mà thấy nó có một cái good vibration, một cái thần lực rất là tốt. Điều này chứng tỏ rằng nếu quý vị nghe thầy mà chịu cất tu tập thì chính cái chỗ này là quý vị đóng góp rất là tốt cho cộng đồng mình và đóng góp tốt cho đất nước Đức và tiêu biểu cho cả nước Đức và nhiều cộng đồng Việt Nam trên thế giới. Và cái này đó làm được hay không là do các Phật tử. Chúng tôi đi qua nước Đức này rất là nhiều lần, đi nhiều nơi, nhưng mà có những cái đạo tràng đó mười mấy hai chục năm nhưng mà chưa có cái thời kinh ngon lành như bữa nay. Cái này có được là nhờ cái tâm của quý vị lắng nghe vào trong này đó. Và bữa nay chúng ta không có thời gian nhiều, tôi từ bên Ấn Độ và quý vị cái chỗ mà Nepal đó mà bay qua đây đó, mà đi kỳ này không có nghĩ rằng sẽ ghé đây mà tự nhiên lại ghé đây, tôi nghĩ là một cái sự mạo hiểm. Phải mà ở bên đó đó, khi mà từ khi cái ngôi chùa mà người ta khám phá đầu tiên đó, thì bao nhiêu ngàn người đi tới đi tìm thầy, tìm thầy cũng cái quyền diệu mà không có bao nhiêu người tìm được. Và bởi vì tôi cũng bận rộn, cũng phải có thời giờ sống, thời giờ đi dạy học, thời giờ làm việc, thành ra không có chùa. Đấy mà nhưng mà quý vị ở Apple hôm nay đó không có mời thầy mà tự nhiên thầy đến thầy trình diện. Đấy mà rồi là chủ lễ đó, rồi an vị Phật đó, mà trong một cái không khí rất là trang nghiêm, đây một cái điều tốt. Và xin cảm ơn ban tổ chức trong một cái thời gian ngắn đã tổ chức một cái buổi an vị Phật thiệt là tốt đẹp. Và xin thưa quý vị á, quý vị về tối nay thầy nói nhưng mà đừng có tin, về suy nghĩ kỹ lại, quý vị là những người diễm phúc ở trên trần gian này. Vì hiện nay ở trên trần gian này, trên thế giới nó có hàng triệu triệu người không có công ăn việc làm, không có đủ cơm ăn, không có đủ nước uống. Mà quý vị về ở như thế này, ở đây có người nào ngủ ngoài đường không? Không có hả? Rồi tự nhiên là có mấy cái anh mà có cái tâm đi mượn cái phòng làm cái niệm Phật đường, rồi biến cái chỗ này trở thành cái đạo tràng. Đây là một cái điều vô cùng phước đức nha mà. Thành ra tôi nói quý vị, hiện nay quý vị về thầy nói mấy cái điểm này quý vị lưu ý. Có những người không có tiền, không có tiền đau khổ là thế mà. Nhưng mà có những người tiền nhiều vô cùng, rất là đau khổ, đau khổ hơn người không có tiền. Không có tiền là đau khổ, mà có tiền là đau khổ hơn. Đấy không ạ? Thành ra quý vị muốn có hạnh phúc là quý vị phải có tu. Mà tu làm thế nào? Tu sao cho trúng. Ở đây quý vị có biết tu sao trúng, tu sao sai không? À, giờ thầy nói, con người nó theo đạo Phật 40 năm nhưng mà theo đường sai thành không có kết quả. Làm sao kết quả? Khi mà cái người mà theo Phật mà nhìn vô cái mặt tối om, đi cái đầu lắc lắc, biết là có vấn đề. Bây giờ chưa? Cũng như quý vị qua bên Đức này nè, bây giờ thầy nói mấy người mà dân dân đây là thầy nhìn mặt, thầy biết ông đó đang làm ăn khá hay không nhiều. Bởi vì người nào mà làm ăn khá mà tốt đẹp lời đó, tự nhiên vui vẻ phấn khởi. À, như anh này mấy anh này là đúng. Còn mà cái người nào ông chủ nó buôn bán mà thấy cái mặt nhăn nhăn nhíu nhíu vậy là biết có vấn đề, tức là buôn bán lỗ. Phải vậy chưa? Không, cái này phải rõ. Phải tu. Tôi không biết cái chuyện tu pháp môn nào, tu làm sao cho trúng. Tự nhiên hay là cũng như quý vị đi buôn vậy, buôn bán có lời trúng, mà thấy lỗ là phải đóng cửa tính vốn, không phải là mất vốn. Có nhiều buôn bán mất vốn không biết. Phải vậy chưa? Thành ra bây giờ bữa nay tôi xin trao đổi với quý vị, Đức Phật sau khi mà tác đạo đó, Ngài thuyết 84.000 bài pháp. Nhưng mà chúng ta theo Phật làm sao phải có kết quả ngay trong đời này? Nếu mà không có kết quả ngay trong đời này, đừng có tu. Cũng như quý vị đi buôn, buôn sao phải có lời? Mà có lời là cũng chưa được. Có tiền rồi, làm sao phải có hạnh phúc, mới có giá trị. Nếu mà có tiền mà không hạnh phúc nữa, valueless. Phải gì chưa? Có nhiều người có tiền không hạnh phúc, nó có ý nghĩa. Có nhiều người đó điên về tiền, mở mắt cũng tiền, đi vô toilet cũng tiền, ngủ cũng tiền, tiền nó chất đầy nhà băng hết á, mà lúc nào cũng mặt mày nó đông chiêu á, ăn không được, ngủ cũng được. Có cái thân này cũng lo, chứ lo đồng tiền không. Nhưng mà quý vị, nếu mà quý vị là những người Phật tử, quý vị nhìn khác, cái đồng tiền nó quan trọng, nhưng mình phải biết sử dụng nó. Cũng như quý vị, cái đồng tiền money, money you can make house but not home. Tiền có thể xây cái nhà nhưng mà chưa chắc xây được hạnh phúc. Phải vậy chưa? Quý vị có tiền, money you can buy clothes but not the beauty. Tiền quý vị có thể mua áo đẹp nhưng mà chưa làm con người hạnh phúc, chưa làm cái đẹp. Mà cái đẹp của con người là cái đẹp về character, cái đẹp về tư cách. Quý vị thấy không? Tiền, money, you can buy medicine but not the health. Quý vị có tiền, quý vị có thể mua bất cứ một món thuốc nào nhưng mà chưa chắc có sức khỏe, đúng không? Quý vị có tiền, you can buy wood bed but not wood sleep. Quý vị có tiền sẽ mua cái giường ngủ thiệt đẹp nhưng mà chưa chắc có một chiếc ngủ yên lành, phải không ạ? Thành ra cái người mà theo Phật mình phải có cái trí tuệ thì mình mới có an lành. Nó thầy nói cho quý vị nghe, thầy đã gặp rất nhiều người khi nghèo đó nên nó khổ, đúng đó, vì nghèo quá có tiền khổ, nhưng mà nó có tiền rồi nó còn khổ hơn khi nó nghèo. Cái này là điên tiền, mà cái này là crazy money, thấy không? Thành ra ngày hôm nay chúng tôi muốn thời giới đi từ phương xa đến tôi chia sẻ với quý vị mấy điều. Tu làm sao phải có kết quả ngay trong đời này. Vì thế, cũng như mình đi buôn, cũng như quý vị, thay vì mình ở bên nước mình, mà mình từ ở bên nước mình qua bên đây, làm sao mình có tiền mà phải sống hạnh phúc. Mà theo cái phương pháp của thầy đó, để mà có tiền có giàu đó, thì phải giàu luôn, không giàu nghèo. Mà giàu rồi nghèo, tức là sai, phải không? À, thì bây giờ muốn có hạnh phúc, tu muốn có kết quả tốt đó, thì number one là gì? Chúng khoa karma, believe in karma, cái điểm thứ nhất quan trọng mà quý vị muốn hạnh phúc ở trong đời này là quý vị phải tin nhân quả. Tại sao vậy? Khi người có tin nhân quả sẽ không bao giờ làm người khác khổ. Mà khi mình không làm người khác khổ tức là mình là phước. Phải vậy chưa? Mình thầy nói tiếng Việt thì có rõ không? À, trong cuộc đời này quý vị may mắn làm được người bạn tin nhân quả, thầy nghĩ đó là hạnh phúc. Là bởi vì sao? Khi mình có người bạn với người tin nhân quả, họ không bao giờ làm mình khổ. Mình cần cái gì họ giúp mình. Phải vậy chưa? Họ không bao giờ làm khổ. Mình không có nhà họ cho nhà nữa. Họ có thuốc họ cho mình uống. Mình có tiền hùng hạp với người tin nhân quả, họ có lời họ sẽ chia cho mình. Họ không nỡ họ gạt mình. Quý vị có nghe rõ thầy nói được không? Rồi thầy còn thêm con nữa mà lỡ mà nó có kẹt nó thì nó cũng kẹt chút chút thôi. À, cái này là rõ ràng. Thí dụ thay vì nó gạt mình 100, nó gạt mình 20, còn 80 mình sống. Còn người không tin nhân quả, chuyện gì nó cũng có thể làm được hết. Kể cả bán cha, bán mẹ, bán đất nước. Có nói chuyện này không? Cái điểm này là cái điểm mấu chốt của hạnh phúc và tu của đạo Phật. Điểm thứ hai, number two là gì? Tôn đọc và thực hành Maha Mangala Sutta. À, quý vị đọc theo thầy con Maha Mangala Sutta. Maha Mangala Sutta. Học tiếng Ấn Độ được rồi đó. Phật tử e phụ thì sao mà thông minh quá. Maha Mangala Sutta này, đây là một cái bản kinh chưa đầy 100 giấy. Tôi bảo đảm, thầy nói lập lại, bảo đảm với quý vị tụng đọc và thực hành, bảo đảm sẽ có hạnh phúc ngay trong đời này. Thầy mới thực hành có mấy điều trong kinh này có kết quả. Vị nào mà không tin tương lát làm giấy cam đoan với thầy. À, tu như vậy đó thầy. Có nhiều người tu mà tu ba bốn chục năm mà thấy nó nghèo hoài, mặt mày nhìn béo xẹo. Cho nên thầy mà đi gặp mấy người tu hay người không tu thì cái mặt mấy người mà tu nhất mà gặp cái mặt mà lùm lùm vậy đó, có vấn đề. Thứ nhất là đạo bao tử, thứ hai là thiết đạo thiết tăng như đó. Tu là phải vui mới đắc đạo. Đức Phật là một con người có dư tình thương, ngài mới làm những chuyện phi thường. Ngài có dư tình thương, ngài mới cho mình được béo mà. Quý vị có nhìn Đức Phật ông Phật nào mặt béo mát không? Thành ra quý vị mà đi vô chùa hay vô biểu nhưng mà thấy mấy sư cô sư bà sư thầy sư cố gì mà cái mặt nhăn nhăn biết có vấn đề, tức là đang bị đau bao tử hay thiếu nợ gì đấy. Ông Phật đâu bắt mình tu là phải an vui. Khi mình có an vui mình mới chia người khác được. Cũng như quý vị đi cầu an vậy đó, cầu an phải đi tìm cái người có an nó họ cầu mình mới an. Có người không an nó làm sao mà họ cầu mình được. Cũng như quý vị phải có tiền dư quý vị mới cho thầy được. Phải vậy chưa? Cái này là phải rõ nha. Không thôi là mê tín dị đoan. Cho nên quý vị, tôi thích Đức Phật là đúng là Đức Phật là một vị thầy thành thật nhất. Maha là gì? Maha có nghĩa là lớn. Mangala có nghĩa là hạnh phúc, có nghĩa là phước báo, có nghĩa là an vui. Sutta có nghĩa là kinh. Phải không? Quý vị đọc lại coi. Maha Mangala Sutta. Maha Mangala Sutta. Đệ tử e phục thầy thông minh đấy. Mai mốt đề nghị các anh trưởng ban tổ chức bước chiếc mây bàn chở hết quãng độ. À, bây giờ đó, ở đây mà có chiếc ở gần đây có phi trường không? À, có phi trường muốn cái Boeing 321 chở nó hết rồi không? Và thầy nói cho quý vị nghe lên thiên nào. Bởi vậy cho nên hồi nãy thầy nói cái này đó, quý vị về mà thân tập đúng có kết quả. Hạnh phúc là gì? Đức Phật trong đó cái hạnh phúc thứ nhất á, thôi cái này mà nếu mà có thầy giờ giảng sao, thầy giảng chắc chừng 2-3 tháng hết. Nhưng mà bây giờ bữa nay có thời gian thầy tóm tắt, tôn đọc và thực hành. Cái hạnh phúc thứ nhất mà Đức Phật dạy mình là gì? Asavana ba lê nông. Tập thêm với Asavana ba lê nông. Có nghĩa là cái hạnh phúc thứ nhất là tránh xa kẻ xấu ác. Là bởi vì sao? Khi mình thấy kẻ xấu ác, mình đánh là mình có vấn đề. Mình không phải là ảnh đồng nó cấp, mà mình chơi với thằng ảnh đồng nó cấp. Ít bữa còn ngày cảnh sát bắt thế nào không kêu mình vô điều tra. Quý vị thấy không? Cái lời, đây là cái lời Đức Phật, không phải lời thầy nói. Cái phút thứ hai là gì? Savana ba lê nông. Tập thay coi Savana ba lê nông. Hạnh phúc thứ hai là gì? Thân cảnh quyệt hiền lành. Là tại sao khi mình thân cảnh quyệt hiền lành, mình cần cái gì hơn cái đó? Cái hạnh phúc thứ ba là gì? Puja, puja ni yanam. Quý vị đọc thay coi puja. Puja ni yanam. Puja, puja ni yanam. Sao mà thông minh quá? Puja, puja ni có nhầm là cúng dường Phật đáng cúng. Cúng dường Phật đáng cúng này. Cúng dường Phật đáng cúng là cúng dường nè. Chư Phật, chư Phật là một vị toàn năng thành giác thì cúng dường là cái người đáng cúng thứ hai là cha mẹ mình. Cha mẹ là những người mang nặng đỡ đau quý vị. Quý vị nào hiện nay mà còn cha mẹ mà còn sống đó, cố gắng đừng có làm cho cha mẹ buồn. Phải ít nhất phụng dưỡng cha mẹ. Đây là thầy nói cho quý vị biết đó. Ở trong kinh Phật đó, thầy đọc tới bây giờ đọc không phải đọc hết, nhưng mà đọc tới giờ phút này chưa thấy cái quyển kinh nào mà Phật cũng biểu cúng không hết. Nhưng mà Đức Phật biểu cúng dường cha mẹ. Cha mẹ hiện tiền như Phật tại thế, phải không? Có những người đó cha mẹ còn sống đâu có cúng, tối ngày nó chỉ đi mua chuối nhét một Phật bắt Phật ăn hoài. Cái này ông Phật cũng tức, mày ở nhà bỏ cha mẹ mày đó, chúng ta không nhận đâu. Quý vị thấy không? Thành ra quý vị đang ở nước Úc đây mà quý vị làm được những cái cử chỉ đó, đây là cái đóng góp tốt cho cái nước này. Phải vậy không ạ? Tôi nói thật chứ quý vị đó, nãy giờ rõ chưa? Đến cái nữa là gì? Cúng dường bậc thầy tổ. Thầy tổ là những người đưa mình vào cái thế giới tâm linh mà thầy tổ chân chánh á, chứ không phải thầy tổ mà tối ngày chưa đi móc túi người ta đi làm tiền. Cái này không ok. Mình cúng cũng sự đó, ba cái hạnh phúc rồi đó. Quý vị thấy sướng không? Mà cái hạnh phúc thứ tư là gì? Patirupa. Patirupa ni vasocha. Patirupa vesocha. Patirupa có nghĩa là sống trong môi trường tốt. Môi trường tốt ví dụ như nước này nè. Quý vị thấy không khí không bị ô nhiễm, đi ra ngoài không bị tật thuốc chịu. Quý vị thấy sung sướng không? Ở nhà không phải lo lắng gì nhiều. Mà qua bên này thầy cũng thấy nha, có nhiều người thất nghiệp với tự nhiên chính phủ Đức nó gửi tiền cho. Mà bữa nào mà gửi trễ còn chửi ta nữa. Cái này rồi trước chính phủ Đức chứ nào cái gì á. Thật ra quý vị phải ráng tu. Không phải mai mốt đầu thai rồi phải trả nợ chết. Phải vậy chưa? Sung sướng. Thầy nói nếu bây giờ chẳng may mà quý vị mà ở bên mấy xứ Africa đó, chưa chắc là quý vị ngồi yên về mà tụng thần kinh thế này. Hay là đừng có nói ngay cả ở thị trường Europe này. Nếu quý vị may mắn là đang ở nước Đức này, mặc dù khủng hoảng nhưng mà nó chưa có giống như bên ship, đảo ship đó, mấy nhà. Hay là bên Crack đó. Ở bên đó bây giờ có nhiều người ngủ ngoài đường á. Mà gia cắt á, người Hy Lạp á, tận mắt thầy thấy á. Trên điều này nói là quý vị là những người may mắn, nó phải ráng tu, phải không? Nếu mà tu lộn xộn cái mốt đào thai mấy cái xíu mà hạ phí trùm mệt không? Đó, thầy nói à, thành ra phải ráng tu. Mình đừng có làm cái gì cho nước nước ta buồn, phải không? Bây giờ trong này nó tất cả nó có 38 điều. Ở đây vị nào đã biết cái bản kinh này rồi đưa tay này coi. Chưa hả? Rồi bây giờ người nào muốn có bản kinh này đưa tay này coi. Rồi một lát đó, biên tên họ địa chỉ, thầy hứa về bên đất Phật thầy sẽ gửi bản kinh của bạn, hoặc là thầy sẽ gửi qua từ lệnh in ra gửi tặng mỗi người mỗi bản, mấy bản cũng được, không lấy tiền mấy bản đi. Và tôi đọc lại quý vị tốn đọc và thực hành bảo đảm sẽ có hạnh phúc ngay trong đời. Trong đó các bạn 8 điều chưa hết một trang giấy. Mà tôi rất tiếc là tại sao cái bản kinh này không được dịch sang tiếng Việt Nam ngay từ những thế kỷ đầu. Nói tàn là những cái chuyện trên không này đó. Bây giờ trong đó có cái đoạn nè, Đức Phật dạy như vậy là Kanta Nutta. Quý vị đọc thành không? Kanta Nutta. Kanta Nutta là sao? Là tri ân. Quý vị phải có tri ân cha mẹ quý vị thì con cái nó mới tri ân mình. Quý vị qua nước Đức này á, mình thở đó, mình phải tri ân nước Đức thì không bao giờ mà công an cảnh sát nó tới bắt mình hết. Mình không có làm cái gì sai quấy nước Đức thì nước Đức phải trân trọng mình. Mình phải trân trọng nước Đức. Quý vị thấy không? Cũng như thầy xa đất nước Việt Nam trên 43 năm, nhờ có canh ta nước ta, cho nên luôn luôn thầy nói phải làm một cái gì để cảm ơn đất nước mà thầy sinh ra, tức là đất nước Việt Nam. Cho nên thầy đã làm được 2 ngôi chùa, một ngôi chùa Ấn Độ, một ngôi chùa ở Nepal, lấy là Việt Nam Phật Quốc Tự để tri ân Đức Phật và tri ân thầy tổ và dân tộc đất nước Việt Nam. Cho nên vì vậy chứ nếu không thì thầy lấy cái tên đó thầy đặt là Quyền Diệu Tử lên. Hả? Và thầy nói cho quý vị á, cái lòng tri ân này thầy cũng học từ Việt Nam. Thầy ở Việt Nam gặp được một sư phụ, thầy còn nhớ ông dạy có một câu này, mà nhờ cái câu này mà thầy sống bao nhiêu năm ở trên thế giới, đi làm, đi dạy học, đi làm việc, làm mướn các công ty trên 48, 49 nước rồi. Chưa bao giờ thầy bị ở tù nhờ cái triết học Việt Nam. Triết học Việt Nam là gì? Khi ông thầy cũng dạy là khi nào con uống một chén nước, ăn một chén cơm, con phải không bao giờ quê ở. Quý vị thấy sung sướng nhờ vậy đó. Mà tôi đi ở bất cứ nơi nào trên thế giới đến bây giờ chưa bao giờ có một ngày nào tôi ở tù hết. Không bao giờ, không bao giờ công an cảnh sát nào mà dám khỏi lộn xộn. Nhờ triết học Việt Nam, cái này triết học Việt Nam. Con cái quý vị nó phát triển cái lòng tri ân này nó sẽ không bao giờ hư. Và tôi nói cho quý vị cũng ngay cả như mấy ông nhà nước Việt Nam này nhé, nhờ có lòng tri ân cho nên tôi chưa bao giờ làm nước Việt Nam khổ. Thách thức mấy công an sát tìm hết được. Nhưng nếu không thầy cũng là tội đồ dân tộc. Còn nhỏ mà thầy khi mà tốt nghiệp bên các nước Âu Mỹ nó mướn thầy cũng làm khó Việt Nam, thầy cũng làm. Chứ không hồi giờ đọc hồ sơ cũng có là tội đồ dân tộc rồi. Tri ân, gratefulness, canh ta nhút ta. Thật ra quý vị mà thực hành cái lời dạy Đức Phật ấy, cái người nước ở đây nó còn dở đó mà chào mình. Nhớ không ạ? Làm ăn mà có lời nhớ trốn thuế là làm được, có trốn thuế không? Có thể làm ăn, thầy cũng vậy. Thầy qua bên Mỹ, thầy ở bên Tây vậy đó. Có lời trốn thuế khai là mà. Mà có gian gian chút thì được gian nhiều. Mình phải tha thả. Có bữa mà thầy ở bên lúc vào bên Mỹ á, thầy khai thuế mà thầy khai thiếu có khoảng 150 đô la thôi. Vì sợ thuế nó kêu tới, thầy cũng nhận tiền. Nó tao nói thiệt vậy á, tao cần thêm 150 đô la mua đồ, chắc là tao khai lộn. Thôi giờ thả. Quý vị ha, nếu mà cái cộng đồng e phục mình để đó quý vị thực hành cái kinh Mang La Sutta này, thầy nghĩ sẽ đóng góp lớn cho cái vấn đề hòa bình an lạc và cái kinh tế cái điều này. Quý vị thấy không? Sướng sướng cho cái này đó. Cho nên đó, quý vị ngày hôm nay mà được như thế này, hồi nãy giờ thầy đến với cảm động. Lúc đầu mà ngồi trong phòng thấy sao mà mấy đệ tử ngoài này nói chuyện sùm hết đó. Bởi vì cái phòng qua bên kia lấy Phật á, thấy có good vibration. Rồi đến đây thấy quý vị gì? Đây là cái điểm tốt. Và từ khi mà nước Đức mà thống nhất bây giờ đó, thì bên Đông Đức này đã cắt được mấy cái chùa. Có cắt được chùa nào chưa? À. Mà cắt có thành công không? À. Bây giờ thế này nè, thầy nghĩ á, thầy đến đây em phụ sao, nhưng mà thầy có cảm tưởng là em phụ sẽ làm cái chùa đẹp nhé. Thầy á, nói gì chứ đi tới đâu thầy nói cái gì luôn. Mà quý vị phải tu, phải đoàn kết, phải thương yêu, phải thống nhất và có phát cái lời nguyện là khi một cái đạo tràng lập ra, phát nguyện thường xuyên đến tu tập và phát nguyện thực hiện những lời dạy Đức Phật. Mỗi lần đến chùa tuyệt đối không có nói xấu người khác, nói xấu lỡ nói xấu nấu ngoài đường á, vô tới đạo tràng là không được nói xấu, mà không được nói xấu, không được quyền nghĩ xấu nữa. Thực hành những lời dạy Đức Phật thử đi, phải không? Thì chắc chắn từ cái đạo tràng này sẽ thành cái ngôi chùa. Mà quý vị cứ tưởng tượng thế này đi, con cái ở bên này đó quý vị, nếu mà có ngôi chùa mỗi tháng 2 lần 3 lần mỗi tuần dẫn đến đây nó học đạo, nó giữ được cái truyền thống, mai mốt quý vị già nó bưng cơm bưng nước cho quý vị uống. Còn nếu không á, là nó sẽ bắt trước mang tay á, già nó đưa vô mấy cái mê xong đường mà tát. Nhớ nhau mà cái này là quan trọng. Mà người Đức khi mà họ đến họ thấy cái cộng đồng người Việt Nam mình đây là cộng đồng tiêu biểu, giàu có, không có lộn xộn, lời đóng thế đàng hoàng, tự nhiên là nó nể ai, quý vị ngang đó, nó sung sướng vậy đó. Mà tôi rất là mong và mong rằng thầy lập lại và quý vị á, thầy có nhiều cái mật pháp đó. Quý vị mà đi qua bên Ấn Độ bên đó, ở bên đây nó thầy mà ở bên đây thầy làm rất nhiều chuyện. Có người hỏi bên cộng đồng Việt Nam mình bên Ấn Độ mấy người, cộng đồng Việt Nam mình bên Ấn Độ đây ban có mình thầy không, mà thầy các người chùa bên đó có mấy chục bàn thầy cắt xong rồi. Bây giờ đó thương học trò dạy cho học, dạy các môn khác thì lấy tiền, nhưng mà dạy đạo lấy tiền, bây giờ họ cắt cho mình 108 học cắt xong rồi. Quý vị thấy sung sướng không? Hết trời đây một bàn sức thở, có thể người hỏi hai ba phòng luôn hả. Quý vị thấy thành ở đây mà quý vị nhớ cái cộng đồng ở đây mấy ngàn người mà không làm được đó, là làm sao mình phải tiêu biểu. Ví dụ như ở đây quý vị sống phải hòa hợp, người Việt Nam không có làm cái gì sai quấy kèm luật pháp đâu, và đi vào nhà tù không bao giờ thấy có mặt người Việt Nam mình, phải không? Rồi quý vị làm ăn không thế đây gửi về giúp Việt Nam bên nhà, giúp bà con, giúp cha mẹ, bà con dòng họ mình hả? Rồi một ít để dành cho bố dưỡng già, rồi có dịp mới sang đi bái Đức Phật và đi du lịch thế giới. Quý vị nhớ mà đây là cái mà tôi nói cái điểm thứ hai đó, cộng đồng và thực hành. Quý vị thấy nãy giờ ở trong đó, trong 38 điều Đức Phật còn dạy mình cái gì nữa là Vajrayana, tức là gì? Phải tôn trọng luật pháp. Mình ở nước người ta mình phải tôn trọng luật pháp. Mình đang cái gì đang ở nước này, thầy ở bên Ấn Độ thầy qua Đức thầy phải tôn trọng Đức. Ở bên Đức thì chạy ra ngoài đường thầy thấy chạy giữ thế nào, phải không? Bên Ấn Độ là phải chạy tay trái. Mà qua bên này mà thầy theo được Ấn Độ xe bức đụng chết. Nhớ mà thành ra làm lợi quý vị tôn trọng và thực hành ba mang ba số ta bảo đảm sẽ có kết quả này. Bây giờ điểm thứ ba là gì? Điểm thứ ba là the peace of mind, la paix de l'esprit. Điểm thứ ba là sự an tĩnh của tâm hồn. Quý vị có mấy triệu yêu hồ hay là quý vị có mấy triệu đô la mà không có an tĩnh tâm hồn cũng mất đi. Muốn có an tĩnh tâm hồn là mình phải có tu tập. Thấy gì chưa? Cái điểm thứ tư là gì? Điểm thứ tư là la santé, the health, tức là phải có sức khỏe. Quý vị có cái thân này nè, mình phải thương nó chút, ăn uống phải điều hòa. Không có vậy, phải tối ngày làm cái gì cũng ăn, ăn riết rồi mình tập bậy bạ. Ăn cho đúng cách, uống cho đúng cách. Đó. Ăn chay cũng phải cho ăn đủ đồ bổ. Quý vị thấy mà, phải tập thể dục. Đây là bốn điểm, đây là bốn món quà tôi tặng quý vị nè. Điểm thứ nhất là gì? Tin nhân quả. Điểm thứ hai cộng đồng ma mang lên sao? Thứ ba là sự an tĩnh tâm hồn. Điểm thứ tư là sức khỏe. Hai điểm đầu rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng. Hai điểm đầu là của Đức Phật nói, còn hai điểm sau là của thầy nói. À, cái nào nói rõ? Hai điểm sau là thấy không cần thiết bỏ thùng rác. Hai điểm đầu quý vị thực hành sẽ có kết quả. Có thầy rõ ràng cái nào Phật nói thầy, cái nào thầy nói, thầy nó rất lộn xộn. Quý vị thấy sung sướng chưa? Và quý vị tu đúng theo lời Phật dạy sẽ có kết quả ngay trong đời này. Quý vị nhớ nha, mình là đệ tử Phật á, mình phải theo những lời Phật dạy. Mình đọc cái kinh đó, mình biết kinh này Phật dạy. Bây giờ quý vị, bây giờ đó lúc tu nào hết đó, quý vị thấy á, có nhiều người đó chứ đi nói sư phụ tôi chứng cái này chứng cái nọ. Quý vị trong kinh Phật có nói gì? Quý vị từ bi phải có trí tuệ. Từ bi mà không có trí tuệ đó giống như là có cái chân mà không có con mắt. Từ bi thì giống như cái chân, trí tuệ là con mắt. Mà có mình có cái chân mà không có mắt đi đụng bậy bạ. Nó thành ra thỉnh thoảng quý vị mà theo tôi không biết quý vị tu cái pháp môn nào, quý vị tu cái pháp môn nào mà phải có kết quả ngay trong đời này đúng, và tu cái pháp môn nào mà không có kết quả là sai. Cũng như quý vị ra ngoài supermarket á, ở đâu đó bán cái mấy ngày món đồ đó, quý vị ăn thử đó, đọc trên mấy cái bao bì có khi nào mà cái bao bì nói ăn vào đau bụng không? Đâu có, nhưng mà ăn thử nên có nhiều món đau bụng. Thành ra quý vị nhớ tu thiền, tịnh độ hoặc tông hay gì đó, tu làm sao mà không kết quả ngay trong đời này. Tu một cái mặt sáng rực đúng, tu mà gặp người ta mà luôn nghiêm nghiêm là biết có vấn đề. Có nghe rõ không? Cũng như quý vị Phật tử nè, tôi thấy nhiều vị bị gạt lắm. À, nhiều người bị gạt lắm, nhưng mà thầy cũng nói, thầy nói ra lấy cây được thầy mất tâm. Nói là sư phụ của tôi là chứng đạo ngồi thiền vậy, cái là tự nhiên nhá đầu ra này nè, phải cẩn thận. Những cái đó là thường lường gạt. Cũng như thầy đó, thầy có quen rất nhiều người bạn nó giàu có kinh khủng, không bao giờ thấy không biết bây giờ, không biết bây giờ. Đến nỗi mà khi mà thầy gặp cái ông mà giám đốc nhà bán, ông nói mày có một bạn giàu lắm, hỏi đi giàu chi? Giàu ghê lắm. Ôi, nó cũng mượn đồ đèn sang cho tao, có thấy gì giàu? Mày chưa biết thằng này nó tới mấy chục ngàn miếng vàng. Ở bên này quý vị đã thấy miếng vàng Lego chưa? Có biết rồi phải không ạ? Lego á, trời bên nước này không biết. Bữa nào là nhà bán khỏi thử rồi. À, nó có hai loại Lego. Cái miếng nó bằng nó nhỏ thế này nè, ở trên nó tới 4 số 9 999,9 một kg vàng á, rồi một cái miếng là 5 kg, nó gọi là 5 kg, 5 kg, nó hai loại, một loại 1 kg và loại 5 kg, mà nó có tới mấy ngàn miếng như vậy đó. Quý vị thấy mình kiếm miếng cũng chết không có, nó có tới mấy ngàn miếng. Cái này giàu thiệt đó. Thầy mượn đồ mà đèn sàn nó có mượn đèn sàn thầy nữa, giàu thiệt đó. Nhưng mà có một số người thầy thấy không có giàu, có mấy gram vàng thôi, có mấy gram nhỏ xíu thôi nè, mà nó đọc thiệt bỏng của mình 7-8 gram. Mỗi lần tôi cười đi nhanh cho bạn hát. Thành ra quý vị là con Phật phải có trí tuệ, đừng có để cho người ta gạt nhau mà. Phải sáng suốt. Tức ghê là có nhiều người Phật tử đó, tu mấy chục năm rồi đó, tự nhiên gặp ông nội bà nội nào nghe sư phụ sư cố vậy đó, đi cái đầu lắc lắc mà nói vậy về đem tiền hết. Quý vị tu làm sao mà từ nghèo thành giàu, đúng, mà tu làm sao mà từ giàu thành nghèo hả? Tu mà từ giàu thành nghèo đó tức là đem tiền cho ăn tiêu tùng hết, mà tu làm sao mà từ không hạnh phúc, hạnh phúc, đúng, mà tu làm sao mà gia đình đang hạnh phúc mình xáo trộn, sai. Con có đạo chuyện này chưa? Phải sáng suốt. Thầy nói nhiều khi đụng chạm mấy sư phụ sư cố đó, nhưng mà đạo Phật làm cái đạo trí tuệ, nhớ đừng để bị tà gạt nhau. Cũng như nói thưa thầy, bố thí, quý vị bố thí cũng phải chút, cũng như quý vị có mấy hộp lúa, mấy hộp thóc, mấy hộp đó, hộp cải đó, gieo cái gieo cái đất tốt đó, nó mới lên, chứ nhà cái hộp đá gieo hết bữa nó lên nó có lên. Có nhiều người nói thưa thầy, con làm phước hoài mà sao thấy không có phước, là bị gì, là phước đẹp lắm, hiểu không ạ?